Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 65 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 25. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ sự vui mừng không xiết khi nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình thật quá đỗi diệu kỳ. Không những Chúa bày tỏ lòng thương xót để Phao-lô nhận lãnh được ơn cứu rỗi mà thôi, nhưng Ngài còn vui lòng dùng ông để bày tỏ tin mừng đó cho mọi người. Đời sống trải nghiệm ơn cứu rỗi của sứ đồ Phao-lô chính là một minh họa cụ thể đầy tính thuyết phục cho sự sống đời đời Chúa ban cho mọi tội nhân khi đến với Ngài. Mọi người có thể nhìn thấy một người đời sống vốn đầy tội lỗi như Phao-lô đã biến đổi lạ lùng khi tiếp nhận ơn tha tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua đó, họ cũng được thu hút chạy đến tiếp nhận ơn ấy cho đời mình. Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ trong câu 16 rằng: "Nhưng ta đã đổi ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời." Nhận biết ý muốn tuyệt diệu của Đức Chúa Trời trong kế hoạch vĩ đại của Ngài dành cho nhân loại như thế, nhất là khi biết Chúa vui lòng dùng mình làm gương để nhiều người sẽ nhận biết ơn cứu rỗi và sự sống đời đời là phần thưởng chắc chắn dành cho những người tin nhận Ngài, thì quả thật sứ đồ Phao-lô đã trở nên trọn vẹn như thánh ý của Chúa trên đời sống mình. Qua chính đời sống chức vụ của sứ đồ Phao-lô được bày tỏ trong Kinh Thánh, rõ ràng chúng ta nhận thấy ông đã thực sự trở thành tấm gương như thế qua chính đời sống biến đổi, sự trung tín, cao rao tin lành qua trách nhiệm Chúa giao phó cho mình. Trước hết, chúng ta suy ngẫm đến tấm gương qua sự biến đổi lạ lùng mà Chúa đã ban cho đời sống Phao-lô, vốn từ một tội nhân hàng đầu trong những người có tội, thì ngay sau khi tin nhận Chúa, đời sống ấy đã được đổi mới cách hoàn toàn, khiến cho mọi người đều lấy làm lạ. Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 20 đến câu 21 cho biết: "Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà hỏi rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ, điều về cho các thầy tế lễ cản hay sao?" Sự biến đổi này chính là kết quả ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu đã ban cho mỗi đời sống của những người con Ngài. Chính quyền năng đắc thắng qua dòng huyết của Chúa cứu thế Giêsu đã giải phóng một tội nhân vốn ở trong xiềng xích của tội lỗi, được trở nên địa vị thánh, được gọi Đức Chúa Trời là Cha, như Phao-lô đã nói trong thư Roma chương 8 từ câu 15 đến câu 16: "Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời." Không những sứ đồ Phao-lô nêu tấm gương được Chúa biến đổi từ địa vị nô lệ của tội lỗi trở nên địa vị thánh, được làm con Chúa mà thôi, nhưng trong chính đời sống của Phao-lô cũng cho thấy tấm gương về sự biến đổi cách lạ lùng, xứng đáng với địa vị thánh mình nhận lãnh được. Từ một người ra sức chống phá, công kích những người tin vào ân cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu, giờ đây ông lại trở nên người nhiệt tình, can đảm rao giảng ngay về tin mừng cứu rỗi của Chúa cho mọi người, đến nỗi ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Sứ đồ Phao-lô nhận biết được đặc quyền trong địa vị thánh Chúa ban, nên ngay sau khi ông tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho mình, thì lòng ông quyết tâm đáp ứng xứng đáng trước ơn ấy, bằng cách từ bỏ hết mọi điều vấn vương trong đời sống mình trước đây, theo đuổi một đời sống mới ở trong địa vị thánh mà mình đã nhận lãnh được. Ông đã làm chứng rằng: "Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu." Theo thư Galati chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Từ sự nhận biết và đáp ứng với nguyên tắc thuộc linh đó, ông cũng đã đúc kết và kêu gọi mọi người con Chúa sau khi đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài thì cũng phải trở nên có đời sống biến đổi xứng đáng như thế. Ông đã dạy như sau: "Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Nhưng anh em học chớ biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật." Theo thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 17 đến câu 24. Sứ đồ Phao-lô đưa ra hai hình ảnh rất rõ ràng tại đây. Một người chưa nhận lãnh địa vị mới trong Chúa thì còn sống dưới sự tối tăm, theo sự hư không của ý tưởng mà buông mình trong đời sống tội lỗi, nuông chiều theo dục vọng của xác thịt mà cách xa sự sống của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một người đã được giải cứu khỏi địa vị hư mất đó, đã nhận biết lẽ thật và tiếp nhận ân cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giêsu thì chẳng thể sống như trước nữa, nhưng thay vào đó là đời sống mới đã được dựng nên trong Chúa. Tâm trí không còn ở dưới sự tối tăm, vậy nên phải có nếp sống đổi mới xứng đáng trước đặc ân cao trọng đó. Chỉ khi một người nhận biết đây là nguyên tắc thuộc linh không thay đổi, thì đời sống đó mới có thể trở nên tấm gương sáng, chứng thực cho quyền năng biến đổi và sự sống đời đời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho những ai tiếp nhận ân cứu rỗi của Ngài. Như lời Phao-lô đã nói, Chúa đã dùng ông làm gương cho những người sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Đó cũng chính là ý muốn và mục đích của Chúa khi Ngài còn đặt để những người con Chúa còn sống động giữa thế gian để cứu rỗi tội nhân. Mục đích thánh đó cũng đã được bày tỏ qua lời thánh kinh trong thư Philip chương 2 câu 15. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Bài học áp dụng. Một tội nhân vẫn có thể nhìn biết thực trạng tội lỗi, xấu xa của đời sống và việc làm sai trái của mình. Tuy nhiên rất khó để có thể tự mình đứng lên và bước ra khỏi con đường ô uế tội lỗi. Quyền lực của sự tối tăm cột trói và lôi kéo người thuộc về nó dưới mọi hình thức, khiến người đó yếu đuối và va vấp vào những sai phạm khác nhau. Nhưng tạ ơn Chúa vì trong ơn cứu rỗi của Ngài đã dành sẵn quyền năng của sự đắc thắng cho mọi người con Chúa. Dòng huyết của Chúa trên thập tự giá đã trả xong nợ tội cho chúng ta, và quyền năng phục sinh của Chúa đã công bố sự đắc thắng hoàn toàn trước mọi xiềng xích của Satan. Chỉ cần chúng ta ăn năn tội lỗi mình, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được mọi phước hạnh trong đặc ân cao trọng này. Và khi đó, quyền năng đắc thắng của Chúa sẽ tuôn tràn trong đời sống của mỗi người con Ngài, giúp chúng ta thắng hơn mọi sự yếu đuối, mặc lấy đời sống mới thánh sạch như hình ảnh của Đấng dựng nên mình. Và chính đời sống mới của chúng ta sẽ là một tấm gương cho mọi người xung quanh nhìn vào, và họ cũng tìm đến với Chúa để nhận lãnh sự sống đời đời nữa. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 66 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay.